Tác phẩm Chưa thử sao biết không thể. Tác giả Lâm Moon. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Diễm Khanh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chia sẻ. Cái thời mà Facebook rộ lên trào lưu, mục đích bạn đến trái đất là gì đã thực sự khiến tôi phải suy ngẫm, vì tôi đang hoang mang lạc lõng không biết trả lời. Mình sinh ra để làm công việc gì? Công việc nào sẽ đem lại thành công? Mình thích làm gì? Thích trở thành ai? Đam mê của mình là gì? Có nhiều bạn gặp khó khăn khi tìm ra đáp án cho số câu hỏi trên. Nhiều bạn khác, có tôi, cũng chẳng khá hơn là mấy khi có quá nhiều đáp án cho các câu hỏi đó, khiến họ phải hỏi thêm một câu, vậy nên chọn cái nào để theo đuổi. Tôi có một cuộc sống hỗn độn, tôi dễ nhàm chán, dễ khủng hoảng tinh thần hay mất tập trung, vân vân và vân vân thói xấu. Tôi cũng có nhiều dự định, nhiều tham vọng và tôi muốn thực hiện để đánh dấu cho năm tôi 20, 21, 22 tuổi. Vì vậy tôi rất vui khi lăn xả và trầy xước để có thêm trải nghiệm và kể với bạn bè quanh tôi. Tuổi trẻ không lặp lại, năm tháng qua đi, tôi không muốn mình hối tiếc rằng còn có việc chưa làm vì không dám. Có một slogan quảng cáo tôi rất thích, không thử sao biết. Không làm thử thì sao biết được mình có thể hay không thể làm tốt việc gì đó. Tôi tin rằng cách tốt nhất để chọn được đôi giày vừa chân mình, đó là xỏ chân vào mang thử, đi thử. Một người đã dạy tôi rằng, việc nhỏ như cắt cỏ thôi, nhưng chỉ cần làm chuyên tâm, gắng sức hoàn thiện, cũng sẽ có ngày vượt trội, trở thành tay cắt cỏ nhiều và nhanh nhất thế giới. Tôi và bạn, những người trẻ đều giống nhau, đầy khiếm khuyết, và rất nhiều lúc trong cuộc sống rơi vào trạng thái lạc lối, mất hết ánh sáng phía trước, không dám bước tiếp, không dám rẽ, không biết chuyện gì sẽ đến, dù có rất nhiều điều muốn làm. Nhưng vì chúng ta chỉ có một tuổi trẻ mà thôi, chưa thử sao biết không thể. Tiến lên đi. Phần 1. Tổ chức hội chợ với không đồng. Từ shop online đến let's sell. Câu chuyện bắt đầu vào tháng 6 năm 2012 tại một quán trà sữa không mấy lạnh, nếu không muốn nói là khá sập xệ, ở một con hẻm trên đường Lê Văn Sĩ. Đây là địa điểm gặp mặt yêu thích của tôi và bạn thân Quỳnh Thi. Chúng tôi đã ươm mầm cho một công việc đáng nhớ nhất thời tuổi trẻ của mình ở ngay đây, kinh doanh không cần tiền vốn. Đầu tiên, chúng tôi thành lập fanpage Facebook cho Lâm Hy Shop, một shop thời trang online, kinh doanh mặt hàng thời trang nữ vintage. Mọi chuyện bắt đầu rất đơn giản. Mẹ ta có quá nhiều đồ, có cả bao để hơn 10 năm rồi mà vẫn quyết không cho, không bỏ, làm chật hết phòng. Ta đang suy nghĩ coi phải làm gì với nó, chứ năm nào cũng bươi ra lau, rồi lại đẩy vào, bực quá. Hay mình mở shop và bán chúng đi? Thì đề xuất, và từ đây mọi chuyện bắt đầu. Chúng tôi có xuất phát điểm hoàn toàn trưng dụng vốn tự có, quần áo của mẹ tôi và mẹ Thi. Khi họ còn trẻ, bây giờ đang mốt trở lại, fanpage lập ra không tốn tiền, máy ảnh của tôi và thợ chụp ảnh cũng là tôi. Kinh doanh là một công việc linh hoạt, chính vì thế, khởi đầu cũng thiên biến vạn hóa. Chúng tôi đã nghĩ không cần có nhiều tiền để bắt đầu công việc này, chỉ cần ý tưởng và biết tận dụng mọi lợi thế xung quanh mình là có thể khởi nghiệp. Lâm Hy Shop khởi động như nhiều shop online khác, khá eo uột và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Thời gian này, tôi học hỏi được từ bản thân mình rất nhiều. Sự kiên nhẫn và chịu khó chính là tiền vốn quan trọng mà chúng ta cần đầu tư. Kinh doanh được một thời gian, tôi và Thi muốn tổ chức một chương trình gì đấy để làm mới thương hiệu. Cũng tại quán trà sữa trong hẻm ấy, chúng tôi đã sôi nổi lên kế hoạch và chia sẻ ý tưởng. Chúng tôi có 2 tháng để chuẩn bị cho ngày ra mắt một hội chợ được đặt tên là Let's Sell. Tôi và Thi phân chia công việc cho nhau và thật sự nỗ lực cho đứa con tinh thần này. Chúng tôi đã hẹn gặp một số chủ shop online mà tôi thấy rằng họ hoạt động tương đối ổn định và có định hướng tốt, hy vọng tìm thấy sự hợp tác. Thì duy trì công việc của Lâm Hy Shop, kêu gọi bạn bè của cô ấy tham dự, ủng hộ và truyền tin về Let's Sell. Let's Sell ra đời, ban đầu mục tiêu là hướng tới các bạn muốn thanh lý đồ cũ, dọn dẹp nhà cửa, có một nơi để bày ra bán. Nhằm tạo sự khác biệt, chúng tôi định hướng Lesell phải thật sự là hội chợ dành cho sinh viên, học sinh mua bán. Quy định tất cả sản phẩm bày bán đều từ 150.000 trở xuống, tiền thuê gian hàng chưa từng vượt quá 300.000. Chúng tôi đã xây dựng Lesell từ chính nhu cầu và mong muốn của mình. Lesell là một chương trình hội chợ thật sự, quy tụ nhiều shop online, nhiều người bán, đông người mua và hầu hết đều là bạn trẻ. Chúng tôi đã tìm thấy họ ở đâu, bằng cách nào, làm thế nào để tìm được địa điểm tổ chức, thương lượng giá cả, và chúng tôi kiếm được lợi nhuận ra sao? Khởi đầu với cái túi rỗng. Chọn địa điểm. Quỳnh Thi sinh ra và lớn lên ở quận 12, giáp ranh với Gò Vấp. Bạn bè cô ấy có thể nói là nhiều không kể xiết. Đó cũng là lý do mà chúng tôi tổ chức tại Gò Vấp. Chúng tôi ngắm nghía quán trà sữa có tên Hello, quận Gò Vấp, để làm địa điểm tổ chức Lesell 1. Quán nằm ngay mặt tiền đường Quang Trung, rất sầm uất, có 2 lầu, 3 phòng, một sân giữ xe lớn và một nhà giữ xe thuê lại của người khác trong con hẻm bên cạnh. Ngắm nghía xong, chúng tôi vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, thuê mặt bằng mà không cần tiền vốn. Tôi học được rằng, khi muốn thuyết phục ai đó hợp tác với mình, hãy cho họ thấy cái lợi mà họ sẽ nhận được. Khoảng thời gian đó là lúc tôi vận dụng tối đa tất cả những gì tôi học được và thực hành triệt để câu nói trên. Hello sẽ được lợi rõ ràng khi bán ra số ly trà sữa vượt qua mức bán hàng ngày. Thu hút khách hàng mới, quảng cáo thương hiệu không cần phải đầu tư gì hết. Chủ gian hàng được lợi khi có nơi mua bán, tiền thuê mặt bằng quá rẻ. Còn chúng tôi có lợi gì? Mọi người thường quan tâm tới cái mình được lợi đầu tiên, nên rất hiếm ai phí thời gian để tư duy xem đối phương có lợi bao nhiêu, lợi sâu tới đâu. Họ chỉ cần đảm bảo họ không thiệt thòi, họ có lợi, vậy là quá đủ cho một cuộc đàm phán. Chúng tôi có lợi gì? Bạn cứ nghĩ là chúng tôi có tiền trước đi. Quỳnh Thi luôn đảm bảo cho cả hai chúng tôi có một số tiền sau chương trình này. Đơn giản thôi. Mỗi chủ shop hay bạn nào muốn vào hội chợ bán đồ sẽ gặp chúng tôi và đóng 80.000 đồng lệ phí, tương đương 4 ly trà sữa. Một số tiền thật sự rất bèo, xét trên mặt bằng chung của các hội chợ khác đang diễn ra trong thành phố, nhưng vẫn đủ cho chúng tôi xoay sở và dự trù đến tình huống xấu nhất, không bán ra đủ ly trà sữa cho Hello, phải đóng tiền mặt. Người làm kế toán thu chi là Quỳnh Thi, tôi rất tin tưởng vào sự sắp xếp của cô ấy. Cô ấy rất giỏi với các con số. Thế nên, để có một mặt bằng như vậy, tổ chức Lesell, chúng tôi đã kết hợp với nhau, sự thông minh của Quỳnh Thi và cái miệng dẻo của tôi tạo ra nhóm đàm phán hiệu quả. Theo đó, chủ quán Hello sẽ cho chúng tôi thuê trọn quán, dọn dẹp hết bàn ghế trong đúng một ngày. Đổi lại, chúng tôi cam kết sẽ bán hết cho họ một xx số ly trà sữa của ngày hôm ấy. Nếu số 1xx ly không đạt được thì sẽ quy ra thành tiền, trung bình 20.000 đồng một ly và cuối ngày hoàn cho họ. Chọn chiến thuật. Về phần những người tham dự bán hàng, chúng tôi không cần tìm họ, họ tự tìm ra chúng tôi thông qua chiến thuật status truyền status của Thi. Một số khác, tôi chủ động thả tin quảng cáo vào trang bán hàng của họ, đề cao tiêu chí tiền thuê mặt bằng rẻ nhất thành phố. Chiến thuật người này rỉ tai người kia của Thi rất hiệu quả. Với tốc độ truyền tin như vậy và đầu não là Quỳnh Thi, cộng với sự tiện nghi mà Facebook đem lại, Lesell được truyền thông rất tốt mà không tốn một đồng nào cả. Truyền miệng và chia sẻ từ bạn bè là cách quảng cáo tốt nhất, khách hàng dễ tiếp nhận nhất và cơ hội họ tìm đến dịch vụ cũng cao nhất. Khách hàng, chúng ta thường rất tỉnh táo trước những lời hoa mỹ. Quá nhiều quảng cáo, báo chí đã luyện cho chúng ta một sự cảnh giác cao độ. Điều đó đem đến một ưu điểm. Những quảng cáo truyền miệng kiểu cổ điển lại dễ tạo cảm tình và khắc sâu hơn. Để phục vụ cho công tác tổ chức, chúng tôi in tờ rơi, in thiệp mời, gửi đến một số chủ quán cà phê, chủ shop lớn. Những người mà tôi tin rằng về sau sẽ hỗ trợ được cho Lesell. Đã gọi là hỗ trợ thì có rất rất nhiều hướng. Họ có thể cho chúng tôi thuê mặt bằng tổ chức khi chúng tôi không làm ở Hello nữa. Họ sẽ đăng ký gian hàng bán ở chúng tôi. Người đi phát tờ rơi không ai khác là tôi và Thi. Chúng tôi ra cà phê bệt hàng thuyên chơi và tranh thủ đi phát. Chúng tôi xuống trạm xe bus, tôi và Thi chỉ di chuyển bằng xe bus không có xe máy. Và phát cho bất kỳ ai, chúng tôi thấy họ là sinh viên, họ trẻ và họ là con gái. Đi đến đâu, chúng tôi phát đến đó, có chọn lọc chứ không đại trà, vì số lượng in ra chỉ khoảng 500 tờ. Tôi rút ra được một chìa khóa để thực hiện tất cả những điều thú vị này. Tỉnh. Không phải sợ gì cả, chúng tôi chẳng có gì để mất, cứ thật tỉnh và bước vào xin gặp chủ quán. Cứ thật tỉnh, viết kế hoạch và hê lên làm thôi. Cứ thật tỉnh đi phát tờ rơi, đi kể cho người này người kia nghe về chuyện mình đang làm. Chúng tôi có gì để mất đâu, họ không thể hành hung chúng tôi chỉ vì tôi làm như vậy, cứ vui vẻ thôi. Luôn có phương án B. Trong quá trình chuẩn bị lết sale đầu tiên, có một người bạn của Quỳnh Thi rất hay đưa ra nhận xét, lời khuyên, thậm chí còn là một nhân vật quan trọng sẽ hỗ trợ chúng tôi ngày diễn ra chương trình. Nhưng người bạn ấy vào buổi sáng ngày diễn ra chương trình lết sale đã không có mặt. Quỳnh Thi không thể một mình sắp xếp các gian hàng vì những người đăng ký bán ồ ạt kéo tới cùng một lúc. Tôi ở xa nên xác định sẽ lên trễ và khá ý y. Nhưng nhờ trời, phương án B của tôi xuất hiện kịp lúc. Chính là Phương Mai, một người bạn thân khác của tôi. Sau cuộc gọi cuống cuồng của Thi, Phương Mai, bằng tài lái xe máy thần thánh, đã ale hấp đua lên Gò Vấp từ quận 3 chỉ vỏn vẹn 15 phút. Đây là một kinh nghiệm nhỏ tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đừng bao giờ trông cậy tuyệt đối vào ai đó ngay lần đầu tiên giao việc cho họ làm. Luôn luôn phải có phương án B để giải quyết kịp thời những bất trắc. Chúng tôi có một khởi đầu hơi cập rập vào ngày ra quân. Tôi sắp xếp các gian hàng vào vị trí và cơi nới diện tích, giải quyết chuyện người bán hỏi thuê thêm bàn ghế. Trong lúc đó, Phương Mai đứng ở cổng ra vào, điều phối xe cộ của khách và để ý số ly trà sữa được bán ra. Đó là một ngày cực kỳ bận rộn và náo nhiệt. Tôi chưa từng leo cầu thang nhiều lần như vậy trong một ngày. Liên tục có người tìm tôi giải quyết chuyện này, chuyện kia. Lần đầu tổ chức, tôi cũng khó lòng ngồi yên một chỗ. Nơi tôi nghỉ ngơi chính là đứng cạnh Phương Mai, cùng cô bạn theo dõi số ly trà sữa đang tăng lên. Khoảng 1 giờ trưa, số ly trà sữa bán ra đã đạt chỉ tiêu. Mọi chuyện thật tuyệt vời. Cuối ngày, tôi đi dạo một vòng các gian hàng lần cuối, mua một vài món đồ và giật mình vì giá rất rẻ mà hàng rất đẹp. Tôi cảm nhận sự vui vẻ của mọi người, những lời hỏi han, làm quen của các bạn chủ gian hàng. Thật sự lúc đó tôi đã rất mệt và rất đau chân vì đi quá nhiều, nhưng tôi vẫn đeo bám đến cuối buổi để trải nghiệm ngày này một cách trọn vẹn. Cảm xúc ấy, những người bạn mới, những đối tác mới, sự yêu mến ấy chính là lợi nhuận rất lớn mà không phải chủ mặt bằng nào cũng nhìn ra. Sự ảo tưởng sức mạnh đem lại nhiều gánh nặng, thực tế hơn tôi tưởng. Thành công là nguồn động viên lớn, khích lệ tôi cố gắng không bỏ cuộc. Nhưng thành công, ngay từ bước đầu tiên, thì chưa hẳn đã là điều tốt. Ảo tưởng của tôi lúc đó là nghĩ mình có thể, tay không xây dựng cơ đồ. Đây chính là suy nghĩ sai lầm đầu tiên gặt ra từ việc lết sale 1, đã thành công dễ dàng. Thành công ngay bước đầu tiên là một bất lợi. Thừa thắng xông lên. Lết sale 2 tiếp tục mở chỉ sau chương trình đầu tiên đúng một tháng. Lần này chúng tôi không tổ chức ở quán trà sữa Hello nữa, mà muốn một mặt bằng rộng hơn. Chúng tôi đi xem mặt bằng ở nhà văn hóa thanh niên cùng văn hóa lao động, nhà thiếu nhi thành phố. Sau nhiều phương án đưa ra, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức lết sale tại nhà thiếu nhi quận 1. Nhà thiếu nhi không phải là một quán trà sữa, quy mô lớn hơn và dĩ nhiên cách làm việc cũng cần chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn. Chúng tôi không thể sử dụng kiểu thỏa thuận đơn giản nữa mà phải ký kết văn bản đàng hoàng, chi trả tiền thuê và thật sự trố tiền không hề nhỏ. Quỳnh Thi lên kế hoạch, vẽ sơ đồ gian hàng và thu phí tùy theo vị trí, tức là càng gần cổng giá càng cao, không còn đồng giá nữa, dao động từ 80 đến 300 nghìn đồng tùy vị trí. Tiền thuê sân của nhà thiếu nhi và thuê dù bạc che chắn thật sự gói ghém lại là vừa đủ. Khi làm lết sale có hai vấn đề mấu chốt gây đau đầu. Một, gian hàng phải đăng ký kín hết chỗ để đảm bảo số thu. Hai, quảng bá tốt để khách hàng đến đông, không để các chủ gian hàng ế chỏng vó. cú đánh nhớ đời. Buổi sáng của Let's Sell 2, khi các chủ gian hàng đến, rắc rối đầu tiên là sân quá rộng mà chỉ có một mình tôi điều phối. May sao có mấy bạn trai đến phụ khiêng bàn ghế cho các chủ gian hàng. Rắc rối thứ hai ập đến vào lúc 11 giờ. Trời trưa nắng gắt mà chiếc dù tròn tôi thuê của nhà thiếu nhi giá bạc triệu không che được toàn bộ sân. Các bạn ở hai dãy đầu tiên bị nắng rọi thẳng, nóng rát cực kỳ. Tôi phải nhanh chóng thuê thêm dù đứng, điều phối di chuyển và gian hàng vào chỗ mát. Họ tỏ ra cáu gắt, bực tức vì hai gian hàng đầu tiên đóng phí thuê cao nhất. Đến chiều tôi mệt lả, lượng khách eo ụt và tôi chỉ mong ngày này sớm kết thúc. Trời nhá nhem, chuyển mây mưa, tôi dạo qua các gian hàng và khi đi ngang một gian hàng trang sức, cô chủ gian hàng giữ tôi lại bảo, muốn nói chuyện thẳng thắn. Lúc này, tôi đã cảm thấy có chuyện không ổn. Đa số những người bán ở Let's Sell đều trạc tuổi tôi, tức là sinh viên học sinh hoặc nhiều lắm là vừa ra trường. Còn chủ gian hàng này là một cô đứng tuổi và bán sản phẩm trông có vẻ đắt tiền. Cô nói chuyện với tôi khá lớn tiếng và tôi chỉ có thể ngồi nghe, làm dịu tình hình xuống thấp nhất, có thể bằng việc xin lỗi, dạ thưa. Tôi cứ nghĩ cô chỉ trúc cho thỏa, nhưng không phải vậy. Cô nói mình bán rất chậm hôm nay, tôi quản lý quá kém. Và cô hiện có hai gian nữa ở hội chợ X và Y cũng đang diễn ra trong thành phố, họ bán rất đắt. Cô nói nếu tôi không xin lỗi từng chủ gian hàng, không giải quyết xong, cô sẽ làm lớn chuyện. Tôi thật sự không hiểu, lúc đó không, và bây giờ cũng không. Cô dự định sẽ làm gì tôi? Kiện tôi ư? Kiện tôi vì họ bán ế ư? Đúng là tôi có lỗi, nhưng kiện cái gì chứ? Khi viết những điều này ra, tức là đã sau 2 năm kể từ ngày tồi tệ đó, tôi nhìn lại sự việc này một cách nghiêm túc, khách quan, thì thấy mình rất ngu các bạn ạ. Ngu và quá yếu đuối. Đến nỗi họ bắt tôi viết một tờ đơn tường trình sự việc và xin lỗi rõ ràng, tôi cũng làm. Lúc đó tôi chỉ biết nói rằng xin phép họ cho tôi đi tìm chỗ yên tĩnh để viết. Rồi tôi lẻn ra sau nhà thiếu nhi đứng khóc ngon lành. Những người bạn. Có vài chủ gian hàng đứng đợi tôi ra để an ủi. Một anh tên Sơn bảo rằng tôi đừng để tâm bọn người đó, cứ mặc kệ họ đi. Hôm nay đúng là tôi đã kém, nhưng buôn bán thì phải chấp nhận chuyện lời lỗ là thường tình. Tôi còn nhớ, tôi trông như một đứa trẻ tiểu học đang bị bắt nạt vậy. Tôi cứ khóc và nấc nghẹn. Ngồi xung quanh tôi là những người bạn. Một cô bé tên Huyền từ sáng đã đến phụ tôi vì em thích chương trình, muốn làm gì đó phụ giúp. Em đã ôm tôi rất lâu. Một vài bạn chủ gian hàng cũng nói với tôi rất thẳng thắn như Sơn. Hãy kệ hai người kia đi và họ chẳng phiền lòng gì với chuyện này cả. Làm ăn mà. Tôi có một cô bạn đang học đại học luật, gọi là Cáo. Cáo rất nóng tính, nổi xung lên. Họ nghĩ họ là ai mà bắt mày phải viết đơn tường trình? Giáo viên chủ nhiệm hả? Tất cả bạn bè quanh tôi lúc ấy đều phản đối việc tôi viết tờ tường trình. Nhưng tôi vẫn cứ khóc và vẫn đòi phải viết. Tôi cũng chả hiểu lúc đó tôi sợ cái gì nữa. Nếu có cỗ máy thời gian quay lại, nhất định tôi sẽ mắng chính mình một trận ra trò vì quá yếu mềm. Lửa không thể dập tắt lửa. Đến tận 6 giờ hơn, khi các chủ gian hàng đã về gần hết, trời vừa dứt một cơn mưa to, tôi mới ráo nước mắt và ra trình diện. Họ thậm chí còn trịch thượng và đáng ghét hơn, bắt đầu giảng giải cho tôi hiểu họ làm vậy là muốn tốt cho tôi. Tôi không thể chịu được nữa. Cô chú cứ nói chuyện với luật sư của cháu đi. Và lúc này Cáo ra mặt. Đúng với sở trường của Cáo, cô bạn đã khiến cho họ phải ú ớ. Cuối cùng tôi cắt ngang lời Cáo, hỏi thẳng họ. Vậy giờ cô chú muốn sao? Thật sự là tối rồi, ai cũng phải về cả thôi. Các bạn biết họ muốn gì không? Họ không dư hơi giảng bài về cách tổ chức hội chợ cho tôi, cũng không dư thời gian đi kiện tụng gì tôi. Họ muốn tôi trả lại số tiền họ đã thuê. Và tôi đã moi giỏ sách lấy đúng 400.000 đồng đưa cho họ để họ nhanh ra về. Tôi đã mất 3 tiếng đồng hồ, quá nhiều nước mắt, căng thẳng thần kinh. Tổn thương tận cùng, tự trách mình như thể tội nhân thiên cổ, để cuối cùng mới biết họ muốn đòi lại tiền. Nếu ngay từ đầu họ đòi luôn thì cả hai bên đều khỏe biết bao. Trong cuộc sống, Trong kinh doanh, có thể ta sẽ gặp phải vài người dám dở thế này. Họ hành hạ chúng ta bằng sự trơ trẽn của mình. Họ cư xử với chúng ta hoàn toàn đối lập với sự tử tế mà ta đã dành cho họ. Tôi không biết bạn là người nóng tính như cáo hay yếu mềm như tôi. Tôi vẫn khẳng định một điều, lửa không thể dập tắt được lửa. Khi có một ngọn lửa bùng lên từ phía bên kia, ta hãy cố gắng làm hòn đất. Đừng tranh cãi để tránh tự đẩy chúng ta vào tình thế cả hai đều sai. Chỉ vì bị kích, làm căng vấn đề chỉ khiến cả hai thêm mệt và mất thời gian thôi. Thất bại giúp ta trưởng thành. Chúng tôi đã không lường được khối lượng công việc sẽ nhân lên bao nhiêu lần khi làm ở một mặt bằng lớn hơn, quy mô rộng hơn nhiều so với lần trước. Suy nghĩ đơn giản và quá tự tin đã gây ra một cú đòn đau với tôi. Sau chương trình, tôi mất gần 2 tuần để phục hồi tinh thần. Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện đã xảy ra, về những gì mình đã làm, đã nói, về cách cư xử của mình và của người khác. Trước đây, tức trước cả khi làm lead sale, tôi có từng cộng tác làm báo. Một thư ký tòa soạn từng nói với tôi thế này: ngay từ đầu, lẽ ra chị không nên quá dễ chịu và tạo cho em quá nhiều thuận lợi. Sau này, khi mọi yêu cầu bài vở khó khăn hơn, có thể em sẽ không vượt qua được. Tuổi trẻ có rất nhiều cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong nhận thức. Lần đầu bị bỏ rơi, lần đầu bị phản bội, lần đầu tỏ tình mà bị từ chối. Và đụng thực tế để rồi xây xác, đau đớn, làm người ta trưởng thành nhanh hơn, là những lời dạy dỗ nhẹ nhàng. Khó có thể diễn tả tỉ mỉ những cảm xúc đổi thay trong tôi suốt gần 2 tuần sau Let's Sell 2. Chúng ta không thể miêu tả sự trưởng thành. Chúng ta chỉ biết rằng nó đã xuất hiện vào lúc đó, diễn ra rõ ràng, chạy dọc trong từng thớ da thịt, từng sợi dây thần kinh và ánh mắt nhìn đời. Tôi đã thay đổi rất nhiều chỉ sau 2 tuần. Nếu tuổi trẻ là một chuyến du lịch dài, thì tôi vừa đón vào passport mình một con dấu nữa, chứng nhận mình vừa đến một vùng đất trưởng thành mới. Rõ ràng, với tôi, Let's Sell 2 là một thất bại, nhưng mọi người thường chú ý đến độ phát tán của thương hiệu hơn là tỉ mỉ soi vào chuyện lời lỗ của tôi. Chuyện cần làm lúc này là tôi phải nỗ lực xây dựng một thương hiệu, làm sao để nhiều người khác biết đến, tiếp cận và tự khám phá cách sử dụng chúng, khi ấy tôi sẽ có lợi nhuận. Mỗi người ta gặp trong đời là một người thầy. Cơ hội mới. Một chiều, sau khi xuống trạm xe bus, tôi thả bộ và trời mưa nhỏ giọt. Tôi không mang dù nên lật đật ngó quanh quất tìm một góc quán và T1 xuất hiện. T1 là quán trà sữa ăn vặt khá lớn, nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3, đối diện Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Lúc ngó quanh tìm chỗ trú, tôi chỉ thấy một xe bánh mì que và một cái hầm khá rộng, thoáng, nhiều bàn ghế nhựa. Tôi vào ăn bánh mì que, rau câu dừa và uống một chai nước suối lạnh. Tự nhiên, nếu tổ chức hội chợ ở đây, chắc sẽ rất náo nhiệt nhờ thu hút nhiều sinh viên. Khi tôi nói điều này ra với một người trong quán, thì một phụ nữ trẻ đang đứng nướng bánh mì que bước tới bắt chuyện với tôi. Đó là chị Kiều, chủ quán. Một người mà về sau gắn bó với Let's Sell rất lâu dài. Quán T1 lúc này, lúc tôi đang ngồi ăn bánh mì, vẫn còn đang trong quá trình xây dựng, trang trí và chưa khai trương chính thức. Trước đề xuất của tôi, chị Kiều vô cùng hào hứng. Hơn bao giờ hết, tôi nhận thấy rõ ràng chữ duyên trong cuộc sống thường nhật. Rời khỏi tầng hầm ấy, sau khoảng một tiếng đồng hồ trò chuyện, tôi lạc quan hơn hẳn và lên kế hoạch tiếp tục Let's Sell. Cũng trong thời gian này, một công ty dịch vụ về giao hàng mới thành lập đang muốn quảng bá thêm, có liên hệ với tôi và hy vọng được hợp tác. Theo đó, họ sẽ giúp tôi chuẩn bị các thứ như standee, quảng bá trên fanpage. Tôi hỗ trợ họ bằng cách cho họ vào hội chợ mình để trao đổi, làm việc với các chủ gian hàng, các chủ shop online để họ tìm khách hàng. Sửa chữa lỗi lầm. Lần này, Quỳnh Thi không làm với tôi nữa. Cô ấy chỉ đứng bên ngoài ủng hộ và đến phụ giúp tôi. Sau khi hồi phục chấn thương từ lần tổ chức thứ 2, tôi khởi động lần 3 và ra thông báo. Các chủ hàng đã tham dự Let's Sell 2, nếu vẫn muốn hợp tác với chúng tôi lần 3, thì sẽ được miễn phí tiền thuê gian hàng. Tôi chỉ muốn lương tâm mình thanh thản và có sự sửa chữa đền bù thỏa đáng. Rút kinh nghiệm từ lần 2, tôi tuyển hẳn một nhóm để chạy chương trình và hỗ trợ sát sao ngày diễn ra. Tôi có cáo, người bạn luật sư rất nhiệt tình. Thảo, một cô em cá tính, mạnh mẽ và thích trải nghiệm. Gia Bảo, bạn của Quỳnh Thi, một cậu bạn tham vọng, muốn học hỏi về kinh doanh, tổ chức và quản lý. Phèn, cô em gái nhỏ, cũng là người bạn của tôi từ một tổ chức thiện nguyện. T1 là một tòa nhà cao tầng, nếu tính tầng hầm là tầng trệt. Theo thỏa thuận, tôi được toàn quyền sử dụng tầng 1 và 2. Tầng 3 sẽ là nơi để khách ngồi nghỉ ngơi, uống nước và xem ảo thuật buổi chiều. Nhóm ảo thuật này là bạn của vợ chồng chị Kiều. Thật đa dạng chương trình giải trí, từ mua sắm, ăn uống, giờ có cả ảo thuật. Nhờ có phân công rạch ròi, nhân sự đầy đủ, lần tổ chức này tôi khỏe hơn nhiều. Nhiều mối quen biết của chúng tôi có nghe nói về Lexel qua mạng xã hội. Họ ghé chơi, đưa người thân đến mua sắm, mời bạn bè, người quen đến tham dự. Lexel bà nhờ đó mà đông khách dù chẳng tốn nhiều chi phí quảng cáo. Những người thầy xuất hiện tình cờ. Thật vậy, những người tôi gặp gỡ, họ ở càng lâu trong cuộc sống của tôi, càng dạy cho tôi nhiều bài học, giúp đỡ tôi nhiều điều vừa vô hình vừa hữu hình. Thậm chí, những người bắt nạt tôi ở Lexel 2, giờ tôi chẳng còn cay cú gì về họ cả. Tôi nghiệm ra được những gì họ đã dạy mình. Nếu gặp lại họ, tôi chắc chắn sẽ không thể tỏ ra vui vẻ cười nói được, dù trong thâm tâm tôi thật sự phải nói với họ tiếng cảm ơn. Sự trơ trẽn của họ, sự ức hiếp của họ dạy tôi nhiều về bài học về cách ứng xử và nhân cách. Trong quá trình chuẩn bị Lexel 3, vợ chồng chị Kiều không đơn thuần chỉ là đối tác. Họ còn là người anh, người chị trò chuyện, tâm sự và dạy cho tôi về cách kinh doanh, quản lý, phát triển. Họ có mối lo riêng, làm chủ một quán trà sữa lớn thế này không hề dễ dàng. Họ thẳng thắn chia sẻ với tôi những mối lo đó. Nhờ vậy, họ đã vô tình vẽ ra cho tôi một bức tranh tổng thể của việc làm chủ. Thời gian ở T1 là thời gian tôi học hỏi và chiêm nghiệm ra rất nhiều bài học về thực tiễn kinh doanh, những điều mà tôi không thể tìm thấy trong trường học. Lexel đem đến cho tôi rất nhiều bạn bè. Họ là chủ gian hàng, họ là khách hàng, họ là người theo dõi fanpage nhiều tháng rất muốn tham gia vào công tác tổ chức để học hỏi. Điểm chung của họ chính là sự năng động, tháo vát và bản lĩnh. Đa số các bạn chủ gian hàng đều là nữ, xinh đẹp, có gu ăn mặc rất thu hút và bộc lộ cá tính, khệ nệ khiêng xào, kéo túi, những thứ đều nặng hơn họ gấp nhiều lần. Họ làm chủ và họ lao động như một người giúp việc cần mẫn. Tôi học hỏi được từ các chủ gian hàng của mình hai đức tính lớn, sự cần cù và kiên nhẫn. Đã có không ít shop online trong những ngày Lexel đầu xuất hiện để bán giảm giá, bán chào hàng. Để ngày hôm nay, khi tôi đang viết những lời kể này, họ đã làm chủ một shop có mặt bằng tốt, khách hàng ổn định. Như một shop tên Milan trên đường Thành Thái quận 10. Chuyên về đầm và áo khoác len mỏng đẹp như tơ trời. Xây dựng phong cách cho các cô gái lãng mạn. Tôi từng hợp tác với họ, với Mỹ Lan, với nhiều bạn nữa. Hơn ai hết, tôi nhìn thấy rõ những nỗ lực mà họ xây đắp, những hy sinh để có được một shop thời trang không chỉ online. Họ đã có những cuối tuần khuân vác, chạy xa, chở nặng, ngồi dưới nắng nóng hay mệt mỏi uể oải khi ế khách, ăn trưa vội vàng với cơm hộp. Làm thế nào để vừa làm bạn, vừa quản lý được nhân viên? Làm thế nào để kiểm soát thu chi? Từng chi tiết về chuyện khách đặt hàng, ghi nhận của mỗi bộ phận, ra thành phẩm, thanh toán, đều được tôi đúc kết khi ngồi quan sát T1. Chúng ta không thể mơ đến việc mở một quán nước. Bây giờ ước mơ này nhiều lắm, mà thậm chí còn không biết được bộ máy của quán hoạt động ra sao, phải mất cái gì để được cái gì. Nếu bạn muốn mở một quán cà phê, hãy làm bạn với chủ một quán cà phê. Chị Kiều nói với tôi, doanh thu hôm đó cao gấp đôi ngày chủ nhật bình thường. Nhìn mọi người ai cũng vui vẻ, tôi thật sự rất hạnh phúc. Từ khi tìm được T1, tôi đã tin rằng mình và Lexel sẽ an cư lạc nghiệp ở đây. Những lần Lexel tiếp theo, mọi sắp xếp nhân sự, từng bước công tác chuẩn bị đều đã có nền từ lần 3, nên rất suôn sẻ, thoải mái. Trong khi Lexel diễn ra náo nhiệt, tôi đã có thể chụp ảnh lưu niệm, đi dạo chơi, mua đồ tùy thích. Cuối ngày trở về nhà, động lại chỉ có niềm vui và nhận ra mình gặt hái được nhiều quả ngọt từ đây. Công việc này đã cứu rỗi tôi. Bơi đủ kiểu và lặn xuống. Tôi 20 tuổi, đó là một mốc thời gian đáng nhớ vì tôi đã có quá nhiều sự kiện, quá nhiều kế hoạch được lên và thực hiện. Chỉ trong một năm, tôi đã làm khối lượng công việc nhiều bằng 3 năm trước dồn lại, xuất bản 2 quyển sách, mở shop và thử ra mặt bằng trong khoảng 2 tháng, nhưng thất bại phải lui về, mở lết sale và nếm đủ cay đắng ngọt bùi. Yêu tuyệt vọng, lần đầu tiên trong đời, gục ngã rồi quyết định đứng dậy từ bỏ. Là một sinh viên cần mẫn, có hình xăm đầu tiên, đi du lịch xa một mình đầu tiên, gặp gỡ và có những mối quan hệ điên cuồng đầy kịch tính. Tuổi 20 của tôi rực rỡ, náo nhiệt như một buổi tiệc. Thường sau mỗi buổi tiệc, chúng ta sẽ lả đi, ngủ vùi quên trời đất và tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng ngơ ngáo. Đó chính xác là diễn biến cuộc sống của tôi sau tuổi 20. Sau nhận thức đớn đau mà tình yêu và người tôi yêu trong tuyệt vọng đã gây ra cho mình, tất cả diễn ra dồn nén chỉ trong vỏn vẹn một năm. Như mọi kẻ say rượu, uống rượu để quên đi chính mình, nhảy nhót điên cuồng trong nhạc sàn, tôi nhảy nhót điên cuồng trong công việc. Khi việc xong, năm hết, cũng là lúc tôi phát hiện mình đang ngã vùi. Suốt hơn 3 tháng, tôi trôi vật vờ như một cái bóng. Thời gian này, tôi thấy mình như đứng giữa sương mù vậy. Hàng triệu câu hỏi bủa vây. Phải làm gì tiếp đây? Nên làm sao đây? Điều nào là đúng đắn? Điều nào là sai lầm? Tại sao mình lại ở đây lúc này để làm những việc này? Nó sẽ dẫn đến đâu? Mình đang tỉnh táo hay không? Tôi hay ra bể bơi một mình vào giờ vắng vẻ nhất, như một sự tự giải thoát. Thả mình trôi bền bồng trong làn nước hồ và ngẫm về tất cả mọi chuyện. Trong nhiều tháng liền, tôi chẳng muốn làm gì hơn là đi bơi, ra quán trà sữa trong hẻm quen thuộc với bạn thân và về nhà ngủ. Đã đến lúc trồi lên. May mắn làm sao, phần lớn trong tôi vẫn là sự tỉnh táo. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng nhàn cư vi bất thiện. Thời gian rỗi càng nhiều, tôi sẽ càng chết chìm sâu hơn và tôi lại mở lết sale. Như cách tôi hay ở bể bơi, bóp mũi và nhấn cho mình chìm sâu dưới nước để xoa dịu trái tim, khối óc. Tôi đã tin mình ở dưới đáy hồ đủ lâu và đã đến lúc trồi lên. Vẫn tổ chức ở T1, tôi giao công việc quản lý fanpage cho fan và ký kết hợp đồng cho gia bảo. Tôi gần như rảnh tay, chỉ mỗi việc kiểm tra, tính toán, thu chi và trả lương. Vào những ngày lết sale diễn ra, sự nhộn nhịp nơi đó đã là chiếc phao đưa tôi vào bờ trở lại. Lết sale 4 như một người bạn xoa dịu tâm hồn mỏng manh, đang kiệt quệ, chán trường và tổn thương của tôi. Mùa hè của tuổi 21 không sôi nổi như tuổi 20, mà an yên hơn rất rõ. Tôi khẳng định trái tim mình lúc này đã thôi tổn thương vì tình yêu cũ, dù không hoàn toàn liền lặng như xưa nữa. Ngày diễn ra lết sale 5, tôi ngồi trước T1, nhìn vào trong, thấy khách hàng đi ra đi vào, tay xách tay mang, chủ gian hàng đon đã chào khách, nhẹ nhàng gói hàng, đếm tiền. Cảm giác lúc ấy không khác gì việc đang xem đoạn kết có hậu của một bộ phim truyền hình dài tập đã có quá nhiều tình tiết gây cấn, bất công. Lần đầu tiên, kể từ khi tổ chức hội chợ, tôi nhìn chương trình mình tạo ra và gọi tên rõ ràng cảm xúc đang hiện hữu, sự mãn nguyện. Tôi thả tâm trí mình trôi trên nó như thả cơ thể mình trôi trên mặt nước ở hồ bơi và mỉm cười. Tôi thích sự chuyển động, chính vì thế tôi không thể để lết sale trở nên nhàm chán. Cá nhân tôi không chịu được một lịch sinh hoạt lặp đi lặp lại mỗi ngày. Vậy thì không lý do gì tôi lại xây dựng đứa con tinh thần của mình theo hướng đi ngang phè phè.